Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Theo Nine News, Bao Phúc Cao, 23 tuổi, sinh viên y khoa Đại học Melbourne, vừa bị phanh phui nhiều lần quay lén phụ nữ. Bao sống tại ký túc xá sinh viên ở trung tâm Melbourne. Một nữ sinh phát hiện điện thoại được đưa vào gầm bồn tắm khi cô đang tắm và cảnh sát xác định đó là điện thoại của Bao. Khám xét sau đó cho thấy hàng trăm hình ảnh và video quay lén phụ nữ trẻ được lưu trong điện thoại và máy tính xách tay của anh ta, với số nạn nhân có thể lên tới 150 người. Bao đã nhận tội và bị tuyên án, phải chấp hành lệnh cải huấn cộng đồng và tham gia chương trình điều trị dành cho người phạm tội tình dục, nhưng không bị ghi án tích. Vài tháng trước, Bao cũng từng bị bắt sau khi quay lén một phụ nữ trong nhà vệ sinh công cộng tại trung tâm thương mại Docklands. Anh ta nhận tội, nhưng cũng không bị ghi án tích. Vào cuối tháng 7 vừa qua, một vụ việc tương tự xảy ra với bác sĩ Ryan Toe ở Melbourne. Anh ta bị cáo buộc bí mật quay lén đồng nghiệp trong phòng vệ sinh bệnh viện, với hơn 10.000 hình ảnh và video liên quan tới ít nhất 460 nạn nhân nữ. Các tài liệu trình ra trước tòa cho thấy các tệp này được sắp xếp theo cấp độ và phân vào các thư mục gắn với tên cũng như nơi làm việc của các nạn nhân bị cáo buộc. Ryan Toe đã bị từ chối cho tại ngoại và sẽ quay lại tòa sơ thẩm Melbourne vào tháng 11 tới. Cả hai vụ việc là ví dụ điển hình về voyeurism, hành vi lén quan sát, quay phim hoặc chụp ảnh người khác trong không gian riêng tư mà họ không hay biết. Hình thức voyeurism có thể bao gồm lắp đặt camera hoặc điện thoại quay lén trong phòng tắm, phòng thay đồ, phòng ngủ, chụp hoặc quay lén người khác mà họ không đồng ý, sắp xếp các hình ảnh, video theo danh sách nạn nhân, như trong vụ Ryan Toe, để dễ theo dõi hoặc phân loại. Ở Úc, người phạm tội voyeurism có thể bị xử phạt nhiều mức độ, từ tiền phạt, lệnh cải huấn cộng đồng, chương trình điều trị tội phạm tình dục, cho tới tù giam với các vụ nghiêm trọng hoặc tái phạm. Quay trở lại với trường hợp Bao Phúc Cao, tại sao các vụ quay lén như thế này lại không bị ghi án tích và chúng ta nên nhìn nhận ra sao về mặt pháp lý? Luật sư Đan Phượng cho biết như sau.
Trên mặt pháp lý, khi mà một người ra trước tòa bị tội và nhận tội thì hai điều có thể xảy ra. Một là họ bị guilty, tức là bị conviction, tức là bị một cái án tích ghi vào trong record vĩnh viễn. Hoặc là như chị vừa mới mention là không ghi án tích. Thì mình nên tìm hiểu cái điều thứ hai đó là cái gì? Điều thứ hai là theo một cái điều lệ số 10.1 của cái bộ luật hình sự Sentencing Act, Crime Sentencing Act 1999, tức là một cái bộ luật hình sự mà về những cái hình phạt tòa có thể cho ra. Cái điều luật số 10 gọi là Section 10 Bond. Điều này cho người chánh án hoặc là tòa đó có 3 cách để xử lý với người bị tội phạm. Người tội phạm tức là người bị buộc tội. Thứ nhất là hoàn toàn không ghi án tích và không ra hình phạt luôn. Thứ hai là không ghi án tích với điều kiện là giữ hạnh kiểm tốt trong một thời hạn là 1 đến 2 năm hoặc là một cái thời hạn mà tòa ấn định. Thứ ba là không ghi án tích với điều kiện là người tội phạm phải tham gia cải huấn, tham gia được bị giám sát hoặc là tham gia cải huấn, ví dụ như là rehabilitation, ví dụ như psychological assessment hoặc là treatment, tức là tham gia một cái khóa mà tòa ấn định để cải huấn, để cho cái người tội phạm đó có một cái cơ hội để hối cải, hoàn thiện bản thân của mình. Tại sao tòa lại có cái chuyện mà không ghi vào án tích? Thưa chị, mình cũng nên tìm hiểu chút xíu để Đan Phượng sẽ nói rõ hơn về cái vấn đề mà không ghi án tích hay ghi án tích và cái ảnh hưởng về sau này vĩnh viễn của người tội phạm. Thông thường đó, nếu như lần đầu tiên, nếu như một cái tội nhẹ, nếu như cái tuổi tác nhỏ hoặc là sức khỏe hoặc là cái hạnh kiểm trước đó tốt, Mà hình như cái điều quan trọng nhất mà người chánh án hoặc là tòa họ cân nhắc là cái tương lai của cái người tội phạm này. Ví dụ như một cái người trẻ tuổi với một cái tội mà tương đối là nó không có những cái tác hại quá nguy hiểm đến người khác hoặc là xã hội. Và cái người đó vì cái tuổi tác nhỏ có một cái tương lai sáng lạng, có một cái tương lai mà họ có thể có cái cơ hội họ cải huấn để mà họ trở thành một cái con người tốt, thì tòa cân nhắc cho họ một cái cơ hội là Section 10 bond, tức là cái điều khoản số 10 của cái bộ luật hình sự này. Thưa chị, chuyện này chỉ có thể xảy ra nếu cái người tội phạm đó nhận tội. Tại vì theo luật ở tại Úc, nếu như mình nhận tội hối lỗi sớm thì mình được 25% discount, nghe thì nó cũng hơi buồn cười phải không chị? Nhưng mà cái bản án đó bất cứ là cái gì, nếu mình nhận tội, mình hối lỗi, mình nói rằng dạ tôi xin lỗi tòa là tôi có tội, tôi xin lỗi và cho tôi một cái cơ hội, thì thường ông tòa, bà tòa cho cái cơ hội và cho 25% discount của cái bản án mà đúng ra người đó phải bị. Thì nếu như mà tòa cho thấy thấy rằng là có cái cơ hội để người đó hối cải, hoàn thiện bản thân, vì cái tuổi người đó nhỏ, vì cái tương lai làm việc còn dài và người đó có thể giữ hạnh kiểm một cái thời gian nào đó để chứng minh rằng là tôi đã hoàn thiện bản thân, tôi đã trải qua một cái thời gian được được psychological assessment, tức là được treatment, được cải thiện về tâm lý để tôi không tái phạm những cái điều này để gây tác hại đến xã hội. Và hình như trong cái case mà chị vừa mới mention đó, là một sinh viên y khoa thì cái tương lai làm việc trong ngành y tế là cả một cái tương lai rất là dài, và nếu như cái tương lai đó hoàn thiện được thì sẽ trở thành một cái người tốt, có một cái đóng góp rất là tích cực vào cái xã hội. Cho nên có thể là từ cái góc cạnh pháp lý của tòa áp dụng cái điều luật số 10 của Bộ luật hình sự về hình phạt, thì có lẽ là người tòa họ đã cho cái em này một cái cơ hội. Đan Phượng xin phép mở ngoặc ở đây để ghi để trở lại là hồi nãy Đan Phượng có nói là Đan Phượng sẽ nói rõ hơn về cái vấn đề ghi vào record hay không ghi vào record. Thưa chị, là nếu ghi vào record tức là conviction thì nó sẽ vĩnh viễn trên cái record của mình cho dù 100 năm, 200 năm. Đan Phượng có một lần ra tòa cho một cái ông mà 60 mấy tuổi, mà hồi 13 tuổi ông phạm một cái tội vặt vãnh mà rất là không 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 có nghiêm trọng gì hết, mà nó lại hiện lên 60 mấy tuổi. Ổng cầm cái conviction, ổng cầm cái criminal record mà ổng rung lên, ổng khóc, ổng nói hồi đó tôi còn nhỏ, tôi bị cái phạm cái tội này mà tại sao tôi đến bây giờ 60 mấy tuổi nó còn trở lại ám ảnh tôi. Thì thưa quý vị, khi mà đã bị conviction, bị buộc tội ghi vào record thì vĩnh viễn nó sẽ nằm trong cái record của mình. Trở về với cái trường hợp mà chị vừa mới hỏi Đan Phượng là cái cậu bé này là không bị ghi vào record. Không bị ghi vào record không có nghĩa là mình làm criminal record nó sẽ không hiện lên, thưa chị. Đây là một cái điều mà Đan Phượng cần stress, cần nhấn mạnh để quý khán thính giả có thể hiểu rõ. Cậu bé này 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm sau mà làm một cái criminal record nó vẫn hiện lên là ngày đó, tháng đó cậu ta bị charge cái tội này. Nhưng nó ghi cái hình phạt là Section 10 bond, non-conviction. Nó ghi cái hình phạt là chiếu theo điều khoản số 10 của Bộ luật hình sự. Tôi tha, tôi không ghi án tích, nhưng nó vẫn nằm ở đó chị. Nó vẫn hiện lên cho mình thấy chị ạ. Chứ không phải là mình vĩnh viễn mình làm một cái mình làm một cái criminal record mà nó clean, nó sạch sẽ, không chưa bao giờ bị gì hết, điều đó sai chị ạ. Cho nên cậu bé này mặc dù được ghi là không, tức là được nốt là không ghi vào án tích, nhưng nó vẫn nằm đó, nó vẫn hiện lên và nó vẫn nằm đó, nó ghi rõ là không có conviction. Nhưng mà cái điều đó như Đan Phượng vừa mới nói là nó vẫn hiện lên trong một cái search, nếu mà mình làm kiểm tra về hình sự nó vẫn hiện lên là mình bị charge, mình bị buộc tội, mình bị ra tòa, nhưng mình được tòa tha bổng là không ghi án tích thôi. Nếu một mai mà cậu bé này đi làm thì có thể ghi là tôi không có án tích, nhưng nếu làm một cái search thì nó vẫn hiện lên đó chị.
khi mà cái vụ việc này xảy ra thì vài tháng trước, người này cũng từng bị bắt về một cái tội tương tự như thế, tức là quay lén một phụ nữ trong nhà vệ sinh công cộng tại một cái trung tâm thương mại, và anh chàng ta cũng nhận tội nhưng cũng không bị ghi án tích.
Cái lần đầu thì mình rất dễ hiểu là vi phạm, đang vẫn không là người chánh án cho cái lần thứ hai, cho nên là mình mỗi một cái hồ sơ, mỗi là một cái hoàn cảnh cá biệt mà mình cũng khó để mà so sánh. Tuy nhiên Đan Phượng chỉ có thể đoán rằng là cái chuyện mà quay hoặc là chụp ở cái tuổi trẻ, hình như cậu bé này cũng mới hai mươi mấy tuổi, đầu hai mươi mấy tuổi, tức là cũng còn khá trẻ. Có thể rằng là luật sư biện hộ đã phúc trình lên trên tòa đây là một cái việc làm mà mặc dù là nó vui đùa, nó thỏa mãn cái tò mò, hoặc là nó có thể nó thể hiện một cái vấn đề lý nào đó chưa được ổn định, nhưng ở cái tuổi tác nhỏ và thực lòng thì cái tác hại đến người khác hoặc là cái xã hội nó cũng chưa đến cái mức độ mà nguy hiểm, mặc dù nó xúc phạm đến cái quyền riêng tư, nhưng mà nó chưa có một cái hành động nào tác hại đến người khác hoặc là xã hội ở một cái mức độ mà nguy hiểm. Cho nên có thể là người chánh án họ nghĩ rằng là ok, nếu như cậu bé này mà được điều trị một cách lâu dài tốt hơn thì có thể là cậu ta sẽ không tái phạm và cũng nên có một cái cơ hội, để biết đâu một mai cậu ta cũng có thể trở thành một cái người tốt. Đan Phượng nghĩ là trong trường hợp này thì ông tòa, bà tòa chánh án đã cho cái điều luật số 10, nhưng mà cái cuối cùng tức là dismiss, không ghi record nhưng bắt buộc cần phải tham gia một cái khóa cải huấn và cũng có thể là bị giám sát trong một cái thời gian nào đó, là phải đi tham gia cải huấn, phải đi psychological assessment, phải đi psychological treatment để mà đáp ứng những cái giám sát của bộ cải huấn trong một cái thời gian nào đó, để khi nào mà hoàn tất những cái điều đó thì bộ cải huấn họ cảm thấy rằng là cậu này có thể là đã hoàn thiện bản thân rồi, thì đến lúc đó họ không ghi cái conviction. Ta vừa nghĩ rằng cái người chánh án ra một cái điều kiện là không ghi conviction, với điều kiện là cậu phải đi assess, cậu phải đi treatment, cậu phải đi điều trị về cái tâm lý không ổn định này của cậu, tại vì tiếp tục những cái này thì một lúc nào đó nó sẽ biến thành những cái hành động khác bất hợp pháp hơn.
Xin cảm ơn luật sư Đan Phượng ạ.
Cảm ơn chị, và hy vọng rằng là những cái câu trả lời của Đan Phượng đã đáp ứng được một phần nào đóng góp cái kiến thức về luật pháp cho khán thính giả của đài SBS.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.